Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại thành phố Houston và 1600 AM tại thành phố Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Cranberry, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Hôm nay đã là ngày thứ năm rồi và có nóng một chút thì cũng không sao. Khi mà so sánh ra đó chúng ta vẫn còn may mắn hơn nhiều nơi lắm. Đặc biệt là tại Hoa Kỳ này thì những người dân, 30 triệu người dân từ North Carolina đến New York thì đang bị đe dọa lụt lội mưa gió, trong khi chúng ta không có một giọt mưa nào hết. Thật là tréo ngoe cô Thu Nga.
Đúng rồi, bởi vì ông trời đó, ông phải chia đều ra chỗ nào mà chưa có nóng lắm thì là cho thêm một tí xíu nóng. Còn chỗ nào mà không có mưa thì làm ơn cho một tí mưa. Chứ ở tại Dallas này nói riêng và của Texas nói chung thì như vậy chúng ta đã trải qua hơn 3 tuần mà cái con số 3 này nó cứ nằm trình ình ở đó mà không có mưa thì làm sao mà chịu nổi. Trong khi ở trên thế giới, ngay ở trước Mỹ này thì cũng có nhiều nơi lụt lội, và cái vụ mà vỡ đập ở bên Campuchia đó, bây giờ người Lào thiếu thuốc men, thiếu lương thực và thiếu cả quan tài nữa. Tại vì khi mà người chết nhiều quá đó thì người ta thiếu quan tài, thì là cái chuyện đó bây giờ mình thấy nó đúng là một cái thảm họa. Và bây giờ đó cái hàng ngàn người Campuchia phải di tản vì nước lụt và cái sau cái vụ mà vỡ đập vậy. Và những cái ngôi làng nằm dọc theo sông Mekong ở trong cái tỉnh là Stung Streng ở miền bắc của Campuchia và cũng là cái vùng hạ lưu của hệ thống sông thì đã bị tàn phá khi mà nước lũ trong cái vụ vỡ đập ở Lào tràn sang. Và cái mực nước tiếp tục tăng nhanh, đạt được tới 11.5 mét ở một số khu vực và nhận chìm hết những ngôi nhà. Và Mekong là một phát ngôn viên của chính quyền tỉnh cho biết là 1.200 gia đình với 5.619 người và từ 17 ngôi làng đến 4 xã thuộc huyện Siem Reap đã bị di tản, và 700 binh sĩ, cảnh sát và nhân viên cứu trợ được đưa đến đây để tham gia chiến dịch ở Stung Streng. Và nước vẫn còn đang dâng lên, vì vậy nhiều người đã phải di tản. Và thành viên của tổ chức phi chính phủ về quản lý và tài nguyên thiên nhiên cho biết là cái lũ lụt này dự định đến thị trấn của Stung Streng cách biên giới với Lào khoảng 100 cây số về phía nam trong hôm nay. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng nơi này nóng bên kia mưa là cái chuyện thường của trời đất, nhưng mà ở nơi nào nóng như chúng ta thì hứng chịu, còn nơi nào mà lũ lụt như ở miền bắc thì cũng phải chịu thôi, không biết làm sao, phải không Quang?
Vâng, nhưng mà nếu mà có mưa thì vẫn đỡ hơn tại vì nó nóng quá. Nhưng mà hồi nãy chị Thu Nga có nói là bên Lào là một trong những quốc gia nhược tiểu rất là nhỏ, họ rất là nghèo, họ chết mà không có hòm là còn đỡ, chứ còn chị nhìn thấy ở Việt Nam có những cái hình ảnh như là có một cái anh chàng thanh niên bố chết mà phải gói bằng chiếu, thì chị thấy đây là cái thế kỷ thứ 20 rồi, năm 2018 mà Việt Nam vẫn còn có những cái gia đình bố chết mà không có cái hòm để mà đem chôn mà phải cuốn bằng chiếu. Thưa quý vị, trở lại Hoa Kỳ thì sáng sớm ngày hôm nay tin tức cho biết là có một nhóm gồm 11 dân biểu là họ đã đệ trình ra một cái thông cáo là sẽ trút phế ông phó bộ trưởng tư pháp của Hoa Kỳ là ông Rod Rosenstein. Đây là một cái giới chức của bộ tư pháp của Hoa Kỳ. Ông này là cái người đang theo dõi cũng như là điều khiển hoặc là có những cái trách nhiệm về cái vụ điều tra nước Nga của dân của ông điều tra đặc biệt là ông Robert Mueller. Thì cái việc này nó được đưa ra vào ngày hôm qua sau khi nhiều tháng trời chỉ trích nhắm vào Bộ Tư pháp và cũng từ Tổng thống Trump cũng như là những cái đồng nghiệp của ông thuộc Đảng Cộng hòa tại Quốc hội. Thì ông Trump đã lên tiếng chỉ trích về cái việc điều tra của ông Mueller và nhiều lần nói rằng đây là một cuộc điều tra đi săn lùng phù thủy. Về cái việc mà gọi là trút phế ông Phó Bộ trưởng Tư pháp, đứng đầu phải nói là dân biểu thuộc tiểu bang North Carolina, ông Mark Meadows. Ông này đã từng nói chuyện thường xuyên với lại Tổng thống Trump và đã từng lên tiếng biện hộ cho Tổng thống với lại các đồng nghiệp của ông. Hiện nay người ta vẫn chưa rõ là có đủ lá phiếu để mà ủng hộ cho cái việc rút phép này hay không. Hoặc là Đảng Cộng Hòa có thể sẽ thông qua về cái giải pháp rút phép này hay không. Tuy nhiên, cho tới giờ phút này thì phía bên các nhà lãnh đạo gọi là những vị cao cấp trong Đảng Cộng Hòa thì họ vẫn chưa có ký vào cái bản này. Và hình như là họ cũng không có muốn ủng hộ cho cái việc đó. Dân biểu Mueller cùng với lại dân biểu Jim Jordan tại Ohio và một số những cái thành viên của Đảng Cộng Hòa khác là họ có đưa ra cái giải pháp này, chỉ trích ông Rosenstein và các giới chức của Bộ Tư pháp là đã không có phản ứng kịp thời trong cái lúc mà những ủy viên trong Hạ viện đã yêu cầu một số các văn kiện có liên quan đến cái việc khởi sự điều tra nước Nga và cái việc mà đóng lại cái hồ sơ điều tra về những email của bà Hillary Clinton thuộc Đảng Dân Chủ trước đây. Và Hạ viện thì bây giờ là họ chuẩn bị sẽ trở về tiểu bang của mình vào ngày hôm nay thứ Năm để nghỉ phép 5 tuần lễ, cho nên là người ta vẫn chưa biết là cái văn kiện này có thành công hay không. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, thưa quý vị, ông Rob Rosenstein là người đã bổ nhiệm ông Mueller trong cái cuộc điều tra mà theo ông Trump gọi là cuộc săn phù thủy. Và những cái nguồn tin liên quan đến việc sa thải ông Rob Rosenstein đã có từ hồi tháng 4 rồi, nhưng mà nó chưa có thành hiện thực, chỉ có những cái nguồn tin đồn đoán mà thôi. Nhưng mà với cuộc điều tra tốn rất là nhiều tiền bạc công sức, nhưng mà đến bây giờ vẫn chưa có những cái cáo buộc, những cái lời kết luận cụ thể nào, thì các chính giới Hoa Kỳ cũng lấy làm gọi rằng là bực mình cũng như thất vọng về cuộc điều tra lần này. Và thưa quý vị, chúng tôi muốn chuyển qua một phần tin cũng khá nóng trong thời gian vừa qua liên quan đến cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu. Thì trong ngày hôm qua đã có cuộc gặp gỡ giữa ông Trump với các giới chức của Liên minh châu Âu để nhằm hạ nhiệt cái căng thẳng này. Qua đó thì đổi lại, Liên minh châu Âu thì đã chấp nhận nhập thêm các mặt hàng của Hoa Kỳ để tránh một cuộc chiến thương mại gây ảnh hưởng đến đôi bên. Chủ tịch của Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker đã chấp thuận một vài sự nhượng bộ đối với Tổng thống Trump nhằm tránh một cuộc chiến thương mại xảy ra, bao gồm nhập khẩu đậu nành và khí đốt hóa lỏng từ Hoa Kỳ. Ông Juncker vừa có chuyến công du Hoa Kỳ trong ngày hôm qua, mà trước đó ông khẳng định là sẽ đề cập đến vấn đề thương mại. Thì đồng thời trong cuộc gặp gỡ thì ông này cũng đã xác nhận sẽ mua thêm khí hóa lỏng cũng như là đậu nành. Và phía chính quyền của Bỉ và của Hoa Kỳ đang thương lượng thêm để loại bỏ một số hàng rào thuế quan và một số mặt sự bảo hộ đối với các sản phẩm công nghiệp. Khí hóa lỏng của Hoa Kỳ thường được vận chuyển bằng tàu biển đến một cơ sở đặc biệt, chứ không như khí đốt tự nhiên của Nga thường chuyển đến châu Âu bằng đường ống. Tại cuộc họp báo ở Tòa Bạch Ốc, thì ông Juncker đại diện cho Liên minh châu Âu khẳng định rằng Liên minh châu Âu sẽ đối thoại cấp cao với Hoa Kỳ và thuế quan đáp trả sẽ không được áp đặt cho đến khi quá trình thương lượng này còn tiếp diễn. Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu đã đối đầu trong lĩnh vực thương mại khi ông Trump tuyên bố áp đặt thuế quan đối với nhôm và thép nhập khẩu từ hồi tháng 3, mà không loại trừ các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu. Trước khi gặp mặt ông Juncker thì ông Trump cũng đã tuyên bố rằng thuế quan là điều tuyệt vời nhất và tất cả các đối tác của Hoa Kỳ đều phải thương lượng một thỏa thuận công bằng nếu không muốn bị đánh thuế. Và bây giờ rõ ràng cái chiêu của ông Trump đã mang đến hiệu lực khi mà Liên minh châu Âu cũng đã chấp thuận nhượng bộ đối với các mặt hàng của Hoa Kỳ và thấy rằng là đối với những tiếng nói chống đối ông Trump thì bây giờ sao không nghe chống đối đi. Cô Thu Nga.
Vâng, đúng rồi, cái cuộc chiến thương mại này bùng nổ ở nhiều cái phương diện khác nhau lắm. Về cái việc mà ngày hôm qua chúng ta cũng đã loan tin là Mỹ hỗ trợ khẩn cấp nông dân thiệt hại do cái cuộc chiến tranh thương mại, thì ngày hôm qua ông Tổng thống Donald Trump cáo buộc Trung Cộng đã chĩa mũi dùi vào nông dân Mỹ một cách độc ác trong cái cuộc chiến thương mại và đang lợi dụng họ như một cái đòn bẩy để đạt được sự nhượng bộ trong giao thương với Mỹ. Và ông nói rằng Trung Cộng đang nhắm vào nông dân của Hoa Kỳ, những người mà họ biết rằng ông yêu mến và quý trọng, như một cách để mà khiến ông tiếp tục cho phép họ lợi dụng nước Mỹ. và ông nói là họ đang hành xử độc ác trong một nỗ lực vốn sẽ bị thất bại, và nước Mỹ sẽ đang hành xử tử tế cho đến bây giờ. Và ông Donald Trump đã viết trên Twitter như vậy. Và nông dân Mỹ là mục tiêu tấn công đặc biệt trong cuộc chiến thương mại toàn cầu, khi mà các nước khác tìm cách trả đũa những cái thuế của Mỹ, trong đó có Trung Cộng, Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Canada và Mexico. Và những quốc gia bị Mỹ áp đặt thuế đã đánh thuế vào các hàng hóa nông nghiệp của Mỹ, bao gồm đậu nành, sữa, thịt, rau quả và các thức uống có cồn. Và trong năm 2017 thì Mỹ đã xuất cảng nông sản với trị giá là 138 tỷ đô la, trong đó đậu nành chiếm đến 21.5 tỷ. Chỉ riêng có Trung Cộng đã nhập cảng 12.3 tỷ đô la đậu nành của Mỹ trong năm ngoái. Và hôm 24 tháng 7 thì chính quyền của Tổng thống Donald Trump cho biết họ sẽ tái sử dụng một chương trình có từ thời đại suy thoái để hỗ trợ 12 tỷ đô la cho nông dân Mỹ để giúp cho họ vượt qua khó khăn của chiến tranh thương mại. Nhiều nông dân và các nghị sĩ đến từ những tiểu bang nông nghiệp đã lên án cái hành động này. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Ben Sasse của tiểu bang Nebraska so sánh cái việc hỗ trợ này như là cái chiếc nạn bằng vàng để đền bù cho nông dân bị thiệt hại trong cuộc chiến thương mại vốn sẽ gây thiệt hại cho họ vượt xa hơn thế. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Mike Rouse của tiểu bang South Dakota cho biết là nông dân ở tiểu bang của ông đã phải gánh chịu thiệt hại của cái cuộc chiến thương mại với hàng triệu đô la mất trắng khi mà bị mất đơn đặt hàng. Còn thượng nghị sĩ Cộng hòa Lisa Murkowski của tiểu bang Alaska kêu gọi ông Trump thừa nhận rằng trợ cấp thương mại bản thân nó không thể thay thế cho thương mại được. At least ở đây có đền bù cho nông dân, còn ở Việt Nam không đền bù mà lại còn ăn cướp nữa.
Dạ vâng, cái chuyện đó là cái chuyện ngược đời. Tuy nhiên là tiểu bang Texas của chúng ta cũng sẽ ảnh hưởng khá nhiều trong cái việc mà tăng thuế lên một số cái mặt hàng, nhất là nếu mà các quốc gia khác mà họ không có mua hàng hóa của Hoa Kỳ thì tiểu bang Texas những cái món nông sản như là đậu nành hoặc là bông vải đó thì rất là nhiều và thiệt hại rất là nặng. Trở lại Hoa Kỳ thì trên tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay cũng có nói là ngày hôm nay là hạn chót mà chính phủ Hoa Kỳ buộc phải đưa những cái đứa trẻ đã từng tách ly trong lúc mà cha mẹ của chúng đưa chúng vượt biên giới qua Hoa Kỳ bất hợp pháp, và đã có cả hàng trăm những trẻ em di dân như vậy sẽ cần phải đoàn tụ với lại cha mẹ của chúng. Có khoảng chừng hơn vài trăm những gia đình đã bị tách ly như vậy ngay tại vùng biên giới và có thể sẽ không đoàn tụ được kịp trong ngày hôm nay hoặc là ngay lập tức được. Các luật sư của chính phủ ngày hôm qua có nói với lại một vị thẩm phán liên bang ở thành phố San Diego, tiểu bang California, là có 917 cha mẹ của 2.500 trẻ em đã bị tách ly, là bây giờ họ không có hội đủ điều kiện có thể đoàn tụ với nhau được, là bởi vì họ đã bị trục xuất rồi, hoặc là họ đã ký giấy là không cần đoàn tụ, hoặc là họ có cái lý lịch tội phạm, hay là một số các vấn đề khác không có thích hợp cho cái việc đoàn tụ. Riêng nghiệp đoàn tự do dân sự của Hoa Kỳ thì vào ngày hôm qua có nộp một cái bản thông cáo lên tòa án nói chi tiết về những cái câu chuyện của các bậc cha mẹ đã bị cáo buộc là họ đã bị áp lực là buộc ký vào cái giấy là miễn không có đoàn tụ, hoặc là họ đã ký giấy là sẽ bị trục xuất mà họ không có hiểu gì về cái văn kiện đó. Một số những cái tổ chức về dân quyền thì họ cũng đã yêu cầu vị thẩm phán Dana Sabro ở San Diego là đừng có trục xuất những cái gia đình đã đoàn tụ vào khoảng thêm 7 ngày nữa sau khi mà họ đoàn tụ, để mà họ có thể tranh đấu cùng với nhau, và cuối cùng thì họ cần thêm thời gian để mà có thể quyết định chọn lựa về những cái quyền lợi của mình, một là xin tị nạn hoặc là có những cái sự chọn lựa khác. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Bản tin CNN cũng vừa được đánh đi liên quan đến phần tin này, cho biết là 6 giờ chiều ngày hôm nay theo giờ miền Đông là hạn chót để các giới chức của chính quyền Tổng thống Trump đoàn tụ các gia đình bị ly tán, đặc biệt là các em. Và bản tin cho biết rằng là hơn 900 các cha mẹ vẫn chưa thể đoàn tụ được với con em của mình tính đến ngày hôm nay theo giờ miền Đông. Và các phương pháp để mà thúc đẩy quá trình này nhanh hơn, thí dụ như là thử DNA để mà tìm ra chính xác và bảo đảm sự đúng đắn nhất để mà đoàn tụ các gia đình này thì vẫn đang được các giới chức an ninh thực hiện, nhưng mà quá trình này khá chậm. Thưa quý vị, chúng tôi muốn chuyển qua phần tin liên quan đến nước Nga, khi mà sáng ngày hôm nay có một số bản tin liên quan đến quốc gia này đáng chú ý. Khi mà Ngoại trưởng Hoa Kỳ là ông Mike Pompeo đã nói rằng ông sẽ ủng hộ dự luật trừng phạt nhắm vào các cá nhân hoặc là các tổ chức của Nga. Trong ngày hôm qua thì ông Pompeo tuyên bố ông cam kết sẽ làm việc với Quốc hội về dự luật trừng phạt mới nhắm vào Nga sau khi ông đưa ra tuyên bố Crimea và bác bỏ chủ quyền của Nga đối với bán đảo này. Phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại tại Thượng viện Hoa Kỳ thì ông Pompeo nói rằng ông ủng hộ một dự luật trừng phạt nhắm vào Nga và đồng thời tuyên bố chính quyền Hoa Kỳ không và sẽ không bao giờ công nhận sự kiểm soát của Nga đối với Crimea. Ông nhấn mạnh sẽ không có bất kỳ một cái sự nới lỏng các lệnh trừng phạt nào liên quan đến Crimea cho đến khi Nga trao trả khu vực này lại cho Ukraine. Trích dẫn 213 lệnh trừng phạt nhắm vào các cá nhân hoặc tổ chức của Nga kể từ khi chính quyền Tổng thống Trump lên nắm quyền. Ông Pompeo nói rằng chính quyền Hoa Kỳ hiện nay cứng rắn hơn bất kỳ chính quyền người tiền nhiệm nào trong quá khứ trong việc đối phó với Nga. Thì tưởng cũng xin nhắc lại rằng mối quan hệ giữa Nga và Hoa Kỳ đã trở nên căng thẳng do một loạt các vấn đề khác nhau như là Ukraine, Syria, Iran cũng như là vụ đầu độc cựu điệp viên nhị trùng của Nga trên đất Anh, và cáo buộc đặc biệt là nghiêm trọng nhất là cáo buộc Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Hồi tháng 7 vừa rồi thì ông Trump và ông Putin đã gặp nhau tại Phần Lan, nhưng do những cái phản ứng dữ dội từ nội bộ của Hoa Kỳ liên quan đến những tuyên bố của ông Trump trong lần gặp giữa ông Trump và ông Putin tại Phần Lan, thì Tòa Bạch Cung buộc phải thông báo là cuộc gặp tiếp theo giữa Tổng thống hai bên sẽ bị trì hoãn cho đến năm 2019. Cô Thu Nga.
Đúng rồi, Tòa Bạch Ốc nói là loan báo về cái chuyện mà đề nghị họp thượng đỉnh ông Trump với ông Putin lần thứ hai vào mùa thu này tại Washington do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra đã bị hoãn lại cho đến năm 2019, với cái lý do là cuộc điều tra đang tiếp diễn về hành động can thiệp bầu cử của Nga hồi năm 2016. Quay sang tình hình của Việt Nam thì một người nữa đang bị ghép tội, và vợ của cựu chiến binh chống Trung Cộng sắp bị đưa ra xử vì cái điều 79, đã nói rằng chồng bà không có tội và cho biết bà không được gửi thuốc men cho chồng. Và cái dự định hôm 30 tháng 7, Tòa án tỉnh Nghệ An sẽ mở phiên sơ thẩm xử ông Lê Đình Lượng với cái cáo buộc là lật đổ chính quyền nhân dân theo điều 79 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Thì ông Lương là nhà hoạt động và cũng là cựu chiến binh trong chiến tranh biên giới Việt Trung. Tháng 7 năm 2017, ông bị bắt sau khi đi thăm gia đình và thăm gia đình tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Oai. Và hôm 26 tháng 7 từ Nghệ An thì bà Nguyễn Thị Quý, vợ của ông Lê Đình Lượng, có nói rằng bà nói rằng chồng của bà vô tội vì ông ấy đâu có tội gì mà thừa nhận. Và bà nói rằng từ một năm nay bà không được gửi thuốc men cho chồng trong cái lúc mà ông già rồi lại bị bệnh gout, rồi thoái hóa cuộc sống, vân vân. Và chúng ta cũng biết là Cộng sản mà đã nhốt ai rồi thì không cho gia đình thăm nuôi. Và bà cũng nói là bà nghĩ những gì chồng bà làm đều rất là tốt và đúng với pháp luật. Nhưng ông ấy có một mình và nhà cầm quyền thì gán ghép tội lật đổ chính quyền nhân dân. Nếu mà lật đổ nhân dân, chính quyền dễ quá thì là chắc là người dân cũng đã lật đổ lâu rồi. Và cái thời điểm mà ông Lượng bị bắt hồi tháng 7 năm 2017 thì báo Nghệ An đã viết rằng thay vì chỉ làm ăn như những người dân lương thiện thì ông này lại cấu kết với các phần tử bất lương là cánh tay đắc lực cho những phần tử cực đoan. Và chúng ta cũng biết rằng là chưa có luật sư nào mà bào chữa thành công các cái vụ mà họ nói là lật đổ chính quyền hay là nói xấu chính quyền về những cái điều khoản mà họ đưa ra trong cái bộ luật hình sự hết. Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Cộng sản Việt Nam họ rất là ghét về cái vấn đề mà an ninh, hoặc là có những cái tư tưởng khác hẳn với lại các quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sáng ngày hôm nay thì có một cái vụ nổ đã xảy ra ngay bên ngoài Đại sứ quán của Hoa Kỳ ở Bắc Kinh. Vào lúc 1 giờ trưa giờ địa phương ngày hôm nay, thủ phạm là một thanh niên 26 tuổi người Nội Mông, và cái sự kiện nó xảy ra không có gây ra án mạng nào hết. Nhưng mà theo thông cáo của phía bên cơ quan an ninh của Trung Cộng đó, thì vào 1 giờ trưa thì có một thanh niên đã cho nổ một cái quả bom cỡ nhỏ tựa giống như là một cái quả pháo. Ông này đã bị thương ở tay và đã được đưa vào bệnh viện. Sau đó thì nhân viên an ninh của phía bên Trung Cộng đã không có nói là có người nào bị thương hay không, nhưng mà cảnh sát của Trung Cộng đã nhanh chóng là phong tỏa cái đại sứ quán của Hoa Kỳ. Người ta thấy có những cái đoạn video được đưa lên trên mạng Internet thì thấy khói cũng bốc lên ở bên ngoài sứ quán của Hoa Kỳ, và một vành đai an ninh đã được nhanh chóng lập ra. Thì ở bên Trung Quốc rất hiếm khi xảy ra những cái vụ đặt bom như vậy. Nhưng mà dù vậy thì trên mạng xã hội thì người ta cũng thấy là phía bên chính quyền của Trung Cộng là họ cũng đang kiểm duyệt những cái chữ cụm từ như là tòa đại sứ Mỹ để mà theo dõi về cái vụ này. Chúng ta biết là các nước cộng sản thì họ chuyên môn là bưng bít những cái thông tin, ngay cả Trung Cộng cũng thế, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, cộng sản nào thì cũng như cộng sản nào thôi, chuyên môn bưng bít những cái thông tin. Và những cái thông tin nào mà đi ngược lại với đường lối của đảng thì được cho rằng là tuyên truyền chống nhà nước. Thì không biết tuyên truyền như thế nào mà nhiều người cũng đã lên tiếng phản đối vụ bắt giữ, đem ra xét xử đối với ông Lê Đình Lượng. Tại vì ông Lê Đình Lượng là một nhà hoạt động rất là tích cực trong việc đòi quyền lợi chính đáng cho người dân, thông qua vấn đề lạm thu phí học đường, thuế nông nghiệp cũng như xuống đường đồng hành với người dân cả nước phản đối Formosa. Và bây giờ nhiều tổ chức đã lên tiếng phản đối vụ bắt giữ và đưa ra xét xử ông Lê Đình Lượng vào cuối tháng này, tức là ngày 30 tháng 7 tới đây. Và vì những cái hoạt động rất là tích cực trên mà ông Lê Đình Lượng đã bị một nhóm bao gồm 20 người mà người ta nói rằng là công an giả danh mặc sắc phục đã bắt cóc chứ không phải là bắt giữ. Và đã hai tháng, gần một năm qua đó, thì gia đình của ông Lê Đình Lượng đã làm nhiều đơn để xin để mà có thể được thăm nuôi cũng như là được tiếp tế cho ông Lượng, nhưng mà tất cả đều đã không có được thông qua. Và sau một năm giam giữ thì ông Lê Đình Lượng sẽ được đem ra xét xử vào ngày 30 tháng 7 tới đây với những cái cáo buộc vi phạm điều 79 Bộ Luật Hình Sự của Chính quyền Cộng sản Việt Nam là tuyên truyền chống nhà nước. Và rõ ràng đưa ra xét xử cái này chỉ để làm màu mà thôi, chứ thật ra các bản án đều đã được thông qua trước phiên tòa rồi. Và những luật sư tham gia bào chữa cho ông Lượng thật ra cũng chỉ để làm màu, tại vì họ sẽ không được nói. Đó là những cái nét đặc trưng của bộ máy tư pháp chính quyền Cộng sản Việt Nam đó, cô Thu Nga.
Đúng như vậy. Cái tòa án cũng như là luật sư chỉ là decoration purpose only, không được nói gì hết. Và khi mà ra tòa mà nếu mà nói đó thì sẽ có công an bịt miệng, như họ đã bịt miệng Linh Mục Nguyễn Văn Lý, và đó là cái luật rừng và tòa án luật rừng. Đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật bình an và tiếp tục nóng, không có gì than thở hết.
Dạ vâng, tiếp tục cầu cho một ít mưa cho nó hạ bớt cái nhiệt nóng quá nóng như thế này. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay. Kính chúc tất cả mọi người một ngày an lành. Xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên và chị Thu Nga.